Kính mời quý con gái Chúa đồng đứng lên và tôi xin tuyên đọc lời của Đức Chúa Trời trong sách Thi Thiên đoạn 13 từ câu 6 đến câu 9 và từ câu 13 đến câu 15. Các tầng trời được làm nên bởi lời Đức Giê-hô-va, cả cơ binh trời bởi hơi thở của miệng Ngài mà có. Ngài thâu các nước biển lại thành như đống và trữ những nước sâu trong chỗ chứa. Khắp thiên hạ kính sợ Đức Giê-hô-va, các dân thế gian hãy kinh khủng Ngài, vì Ngài phán thì việc liền có, Ngài biểu thì vật bèn đứng vững bền. Đức Giê-hô-va từ trên trời ngó xuống, nhìn thấy hết thảy con cái loài người. Ngài ngó xuống từ nơi ở của Ngài, xem xét hết thảy người ở thế gian. Ngài nắn lòng của mọi người, xem xét mọi việc của chúng nó. Amen. Xin chúng ta đồng an tọa.
Tạ ơn Chúa. Chúa đã gìn giữ con cái Chúa trong hội thánh của Ngài, nhất là trong cái kỳ mưa bão vừa qua. Có hơn 10 gia đình con cái Chúa phải di tản và nước vào nhà. Tạ ơn Chúa, trong những ngày vừa qua thì hội thánh con cái Chúa đã bắt đầu trong tiến trình xây dựng lại 4 ngôi nhà. Và chiều hôm nay thì 13 người từ hội thánh Forward cùng mục sư Thế sẽ đi về thành phố Houston này. Và những người đến sẽ giúp đỡ hội thánh chúng ta là những người có khả năng xây dựng. Và họ mang theo 70 miếng sheet rock, búa đinh, tại vì những vật liệu ở Houston không có mua có được. Họ sẽ kéo về. Ngôi nhà ở miền Bắc đã khô rồi. Coi như những cái đồ đã tháo ra rồi, khô rồi. Thì tối nay, chiều nay họ sẽ thả những sheet rock đồ ở đó. Ngôi nhà miền Nam hôm qua đã clean up. Thì có thể hy vọng ngày nay với ngày mai khô, thì tối hôm nay sẽ thả đồ ở đó. Và cái mục tiêu 13 người này đến thành phố Houston không phải để clean up, tại mình không cần người clean up, mình cần người biết búa, đinh, kềm, cảm, cưa, những người có khả năng, những người có cái nghề xây dựng. Họ bỏ cái cuối tuần của họ, thay vì là đi làm việc kiếm tiền, thì họ hoàn toàn làm cho con cái Chúa hội thánh Houston, những ngôi nhà bị hư hại đó, hoàn toàn free và miễn phí. Đó. Thành ra chúng ta tạ ơn Chúa về điều đó. 13 người đó sẽ ngủ tại hội thánh chúng ta. Hội thánh chúng ta ngày xưa là một cái trung tâm tị nạn, đã từng mở cái trung tâm ra để đón người Carita, Rita để ở tại hội thánh này. Và khi mà mới bắt đầu bão thì cũng được liên lạc để West Houston cũng là một cái trung tâm tị nạn. Nhưng mà tới ngày cuối cùng thì mưa bão quá, những người không đến được. Và cái fire department kế bên đây cũng như nói là không có an toàn, thành ra chúng ta không có mở. Nhưng mà một số con cái Chúa khi đáng lẽ chờ tới nhà thờ chúng ta nhưng mà không có tới được, thành ra phải di tản đi đến những nhà người quen hay là những nhà con cái Chúa khác. Khi mà nhìn như vậy thì chúng ta mới thấy qua cái cơn bão tố, mới thấy rằng Chúa chúng ta là đấng quyền năng, Chúa chúng ta là cái đấng bảo toàn, và Chúa luôn luôn săn sóc con cái của Ngài. Mới mưa có 4 ngày thôi mà các nhà thiên văn nói hay là các nhà weatherman nói là coi như là 800 năm, flood 800 years, nước là tới 800 năm. Con cái Chúa ở trong cái vùng 100 năm thành ra không có ai có flood insurance cả. Thành ra trong cái nhu cầu cần giúp đỡ cấp tốc thì chúng ta phải giúp đỡ cấp tốc là như vậy. Nhưng mà qua cái cơn thử thách đó thì chúng ta mới thấy rằng Chúa hiện diện. Và những con cái Chúa hay là những người chịu sự khổ nạn đó, họ cần người rất là nhiều. Trong cái lúc cơn hoạn nạn đó đó, lúc đó là chỉ có sống hay chết, ra được hay không được mà thôi. Trong cái tinh thần hỗn loạn như vậy, họ cần người cầu nguyện, giúp đỡ. Họ cũng cần người fix nhà, tại sống ra được là tốt rồi. Thành ra trong cái giai đoạn cứu trợ, nó có hai cái giai đoạn. Tôi muốn con cái Chúa hiểu như thế này. Cái giai đoạn một là cần phải làm lại cái tâm thần, cái emotion, tức là cái cảm xúc và cái tâm linh cần phải xây dựng lại trước. Bây giờ hội thánh đang đến cái giai đoạn số 2 là cái giai đoạn xây dựng lại, tức là cần dọn dẹp. Những người mà khi mà tôi kêu gọi mà nói là để tình nguyện mà tình nguyện, nhiều người tình nguyện nhưng mà không có được làm, tại vì chưa có đúng thời đúng lúc. Tại vì một số con cái Chúa chỉ nói là em chỉ làm được clean up thì chỉ đi clean up không thôi, nhưng mà tới mà phá xích rock ra, dọn dẹp mà đóng đinh búa là coi như làm không được. Nhưng mà trong cái giai đoạn cảm xúc emotional mà đúng lúc nào coi như là nguy hiểm đó đó, thì cũng cần con cái Chúa. Tôi tạ ơn Chúa, hội thánh chúng ta tới giờ phút này là đang xây dựng lại 4 cái nhà, đã được vào rồi, an toàn để được vào. Mà cái ngôi nhà đầu tiên tới đó là con cái Chúa tới không có làm gì được cả, nhưng mà sự hiện diện của con cái Chúa làm cho người ta lên tinh thần. Dù rằng không làm gì cả, chỉ tới nơi, không cần nói nhiều, tại càng nói càng bối rối, bấn loạn cả lên. Tới khi chỉ yên lặng cầu nguyện để biết rằng có chúng tôi đây là đủ rồi, chứ chưa có cần làm. Nhưng mà tới cái giai đoạn này đó, cái giai đoạn cảm xúc emotional, tâm thần rối loạn đó rồi đó, nó đã qua rồi. Bây giờ tới cái giai đoạn xây dựng trở lại, và chúng ta cần những người có những cái skill set. Con cái Chúa các hội thánh khắp nơi đang muốn kéo về ào ào, tôi nói vô trong convention center để múc đồ ăn. Chứ nhà thờ mình không có cần, nhà thờ mình cần phải có búa, có kềm, có cưa, có đục, có mặt nạ, làm, có nghề thì vô giúp. Không có cần người tới rồi đứng rồi nó lộn xộn cả lên. 50-70 người tới một nhà thì nó lộn xộn cái nhà rồi người ta bực mình nữa. Nhưng mà cái giai đoạn đầu cần những người tới, có tôi đây, có nhu cầu gì để tôi giúp đỡ. Đó, nhưng mà khi mà nhìn trở lại chúng ta thấy Đức Chúa Trời chúng ta là một đấng vĩ đại vô cùng. Mấy khi đầu thì chúng tôi tính chọn trong Sáng Thế Ký để giảng về cái đề tài này. Nhưng tôi đổi trở lại, tại vì khi Sáng Thế Ký đó, lời được phán ra từ Đức Chúa Trời. Tôi chọn trong Thi Thiên đoạn 33 để nhìn từ một con người giống như chúng ta, nhìn về Đức Chúa Trời và cái cảm nhận của người khi mà thấy Đức Chúa Trời như thế nào. Một trong những cái câu chuyện được kể ra, tại vì con người chúng ta trong lúc mà thành công, thịnh vượng, tốt lành đó, thì chúng ta hay tự cao, tự đại lắm. Và ngay cả trong cái kiến thức của con người thì con người của chúng ta nói rằng chúng ta có thể làm được mọi chuyện. Thì có cái câu chuyện được kể lại, các nhà khoa học gia họp lại với nhau nói tôi không cần Chúa nữa, tại tôi có thể sáng tạo tất cả mọi sự. Thành ra họ mới đề nghị một người trưởng ban hay là trưởng là cũng như là đại diện của các khoa học gia đó đến nói chuyện với Đức Chúa Trời. Nói Chúa ơi, tôi không cần Chúa nữa, tại tôi có thể làm được mọi sự. Thì Chúa nói được, bây giờ thử có thể làm được hay không. Thầy nói Chúa có thể cho thử bất cứ điều gì. Chúa nói bây giờ thử cái điều đầu tiên, làm con người. Thì cái người khoa học gia này cúi xuống đất, bốc lên cái miếng đất. Thì Chúa nói không được, đất này là Chúa tạo dựng, Chúa phải đi kiếm cái miếng đất của yêu đó, bụi đất. Và đôi khi chúng ta trong cái khoa học, trong cái tiến trình văn minh, trong cái sự thông minh, trong cái sự đủ thứ chuyện cả, mình nghĩ rằng tôi có thể làm được mọi sự. Nhưng mà khi đối diện với thử thách, đối diện với cơn bão tố, thì mới thấy con người chúng ta thật là nhỏ nhoi. Cái bài học ngày hôm nay để nhắc nhở lại cái bài học về Đức Chúa Trời. Cái sự tạo dựng của Chúa, đấng sáng tạo vĩ đại, để ôn trở lại, để mà thấy sự nhỏ nhoi của con người chúng ta như thế nào. Thì chúng ta mới thể kinh nghiệm được qua cái cơn bão tố, thì mới thấy được sự hiện diện của Chúa. Qua cái cơn bão tố như vậy, và Chúa có thể dùng cái thành phố Houston này để kéo những người tại tiểu bang Texas, những người ở cái Hoa Kỳ này và những người khắp nơi trên thế giới để nối lại cái tình yêu với Đức Chúa Trời và cái tình yêu chăm sóc với nhau. Ngày hôm nay, tạ ơn Chúa, ông thống đốc tiểu bang và ông tổng thống đã ký cái sắc lệnh ngày 3 tây tháng 9 là cái ngày cầu nguyện trên toàn đất Mỹ. Khi qua cơn bão tố thì mấy lúc đó là không có còn nói là người đen, người trắng, Republican hay là Democrat, dân chủ, cộng hòa, nó không còn cái hàng rào đó nữa. Trong cơn bão tố thấy người với nhau. Và qua cái cơn bão tố mới chứng tỏ được cái tình yêu của Đức Chúa Trời trong lòng con dân Chúa đối với những người chung quanh như thế nào. Qua cơn thử thách chúng ta mới thay được. Qua cái cơn bão tố này chúng ta mới thay được. Houston, tiểu bang Texas, có Chúa mới làm được chuyện này. Ba điều để mà nhắc nhở trở lại. Đức Chúa Trời chúng ta là đấng tạo dựng. Đức Chúa Trời chúng ta là đấng bảo tồn. Đức Chúa Trời chúng ta là đấng chăm sóc. Và qua cơn bão tố vừa qua, nhiều con cái Chúa trong cơn hoạn nạn kinh nghiệm được sự chăm sóc của ba ngôi Đức Chúa Trời. Và cuối cái bài giảng tôi sẽ kể cái câu chuyện một con cái Chúa đã làm chứng trở lại. Thì cái con cái Chúa trong cái cơn bão tố khi mà di tản như vậy mới hiểu được phép lạ của Chúa ý nghĩa như thế nào. Lúc đó mới hiểu là khi mình nói là thiên sứ của Chúa tới giúp, mới hiểu được thiên sứ của Chúa là ai để mà giúp đỡ. Đức Chúa Trời là đấng tạo dựng. Thi Thiên đoạn 33 câu 6 câu 9 nói rất là rõ ràng: các tầng trời làm nên bởi lời Đức Chúa Va, cả cơ binh trời bởi hơi thở của Ngài mà có. Ngài thâu các nước biển lại thành như đống và trừ nước sâu trong chỗ chứa. Khắp thiên hạ khá kính sợ Giê-hô-va, các dân thế gian hãy kinh khủng Ngài. Ngài phán, việc liền có. Ngài biểu, thì vật bền đứng vững. Lời của Chúa nhắc nhở gì? Mọi sự tạo dựng bởi lời của Ngài. Ngài phán, thì việc liền có. Mọi sự, quý ông bạn chị em nhìn chung quanh, trên trời, dưới đất, biển sâu, toàn thể, tất cả những người cư dân trên thế giới này tạo ra bởi Đức Chúa Trời. Nhưng mà câu 6 nói là lời được phán ra. Khi Ngài phán thì việc liền có. Tức là từ những chỗ không có, không có hiện hữu, trở nên hiện hữu. Đó là cái sự tuyệt vời trong cái sự tạo dựng của Ngài. Tôi muốn con cái Chúa, ngay cả cá nhân tôi hiểu được rằng mọi thứ, mọi vật trên thế gian này đều được Đức Chúa Trời tạo cả. Đức Chúa Trời là nguồn. Câu 6 lại nói là lời của Ngài phán ra liền có, thì câu 9, rồi khi mà Ngài phán ra ra lệnh thì tức thì có, trở nên hiện hữu. Đức Chúa Trời đã nói thì cái bầu trời, cái trái đất này xuất hiện. Và đồng thời lời của Chúa nhắc nhở cho quý ông bà anh chị em và tôi. Ngài lấy những cái vật liệu Ngài tạo dựng lập lên Adam, người nam đầu tiên. Sáng thế ký đoạn 2 câu 7, Giê-hô-va Đức Chúa Trời bằng lấy bụi đất nắng lên hình người, hà sinh khí vào lỗ mũi thì người trở thành một loài sanh linh. Trong mỗi quý ông bà anh chị em chúng ta, dù rằng chúng ta là người tội lỗi, nhưng mà qua ân điển của Chúa Giê-xu Christ chúng ta làm hòa lại Đức Chúa Trời, chúng ta có cái phần sanh linh của Đức Chúa Trời. Đôi khi bận rộn cái cuộc đời này nó đè nén cái phần sanh linh đó. Nhưng trong cái cơn bão táp đó, thì Chúa kêu gọi từng người để mà cái phần đó nó xông lại, để mà giúp công việc Đức Chúa Trời. Và đồng thời Ngài tạo ra người nữ từ xương sườn người nam. Đôi khi mình quên cái điều đó đi. Trong Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 21-22, Giê-hô-va Đức Chúa Trời làm cho Adam ngủ mê, bèn lấy một cái xương sườn lấp thịt thế vào. Giê-hô-va Đức Chúa Trời dùng sườn đã lấy nơi Adam làm nên một người nữ đưa đến cùng với Adam, để mà nhắc nhở trong cái sự tạo dựng từ lời của Ngài đó. Quý ông bà anh chị em và tôi, người nam, người nữ, chồng vợ, nó có sự liên hệ với nhau. Trong cái cơn bão táp mới hiểu được tình yêu của vợ chồng như thế nào, giữa cha mẹ con cái như thế nào, những lo âu, những lời cầu nguyện cho nhau như thế nào. Khi con mình nó ở xa, khi con mình nó phải là first responder, bố mẹ nhà cầu nguyện. Đó là cái tấm lòng của Chúa trong cái sự tạo dựng. Đức Chúa Trời là nguồn của mọi tạo vật. Ngài đặt ra cái luật lệ của cái trái đất này, trong cái tuần hành của vũ trụ, để cho chúng ta cái sự sống đó. Đôi khi một người kể lại cái câu chuyện như thế này. Một cái em bé sống, một cái cô đó sống ở trong thành thị, nhất là cái tiểu bang Texas, mình sống ở Houston này, tới cái mùa xuân đi về cái vùng nhà quê. Thì quý vị biết Texas là có bluebonnet rất là đẹp, rất là đẹp. Thì cô đó xuống tính bức cái bông bluebonnet đó. Thì cô đó lại suy nghĩ: anh chị nghĩ sao? Đức Chúa Trời có buồn lòng khi tôi lấy đi những cái tạo vật, cái hoa của Chúa hay không? Nếu một em bé có thể suy nghĩ điều này, đây là cái tạo vật của Chúa, Chúa có buồn lòng khi chúng ta lấy những cái tạo vật thiên nhiên của Chúa hay không? Thì huống chi để nói đến cái tấm lòng, nói đến cái tấm lòng quan tâm của Đức Chúa Trời đối với tạo vật của Ngài, thì huống chi Chúa có buồn lòng khi chúng ta phá hủy những cái tạo vật của Chúa, mà ngay cả cái sinh mạng của con người. Đó là cái bài học nhắc nhở cho những người cha, người mẹ, hay là nhắc nhở cho những con cái Chúa phải quý trọng sanh linh, quý trọng những linh hồn con người, hay là những em bé chưa sinh ra, hay là những người sơ sinh, hay là những người trong cơn hoạn nạn cần sự giúp đỡ để ra khỏi cái vòng trầm luân thử thách mà có thể giữa sống và chết đó. Nhưng đồng thời trong Tân Ước Chúa cũng nhắc nhở chúng ta, Đức Chúa Giêsu Christ, Ngài là ngôi lời, là cái đấng tạo dựng. Phao-lô gửi lá thư cho hội thánh Cô-lô-se. Có thể hội thánh Cô-lô-se quên cái điều này, và có thể nhiều con cái Chúa khắp nơi trong hội thánh của Chúa quên cái điều này. Ông gửi cho hội thánh Cô-lô-se, ông nhắc nhở về Chúa Giêsu Christ. Ấy chính Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được, là đấng sanh ra đầu hết tại mọi vật dựng nên. Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, đều bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả. Để nói đến Chúa Giêsu Christ, Ngài là ngôi lời, khi Ngài phán ra mọi vật được tạo dựng. Để mà nhắc nhở chúng ta, trong Giăng đoạn 1 từ câu 1 câu 3, ban đầu có ngôi lời là Chúa Giêsu Christ. Ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời, ngôi lời là Đức Chúa Trời, ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời, muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài, nói về Chúa Giêsu Christ. Chúng ta tạ ơn Chúa, có ân điển của Chúa Giêsu Christ. Quý ông bà anh chị em cầu nguyện tiếp nhận Chúa Giêsu Christ. Quý ông bà có sự sống đời đời. Nhưng đồng thời trong cái đền thờ lòng của quý ông bà anh chị em có Chúa ngự trị. Thành ra tôi biết rằng sáng hôm nay tôi nhận rất là nhiều text cũng như voice message, em không đến nhà thờ được. Nhưng mà tôi biết rằng cái đền thờ Chúa ở trong lòng của họ, và họ cũng hòa nhịp với mỗi chúng ta sáng hôm nay để cùng nhau thờ phượng Chúa. Để rồi chúng ta, Chúa cho cái ân điển để tất cả con cái Chúa họp lại nhau để chúng ta cùng nhau thờ phượng Chúa, để chúng ta thờ phượng và đồng thời thông công với nhau cái tình anh em trong Chúa đó. Để rồi sau khi ra khỏi đền thờ này, quý ông bà anh chị em tàn mát khắp nơi đi làm hay là đi giúp đỡ gì đó, cái đền thờ của Chúa theo quý ông bà anh chị em, để qua đó người ta có thể thấy được Chúa Giêsu Christ qua quý ông bà anh chị em. Điểm thứ hai, Đức Chúa Trời, Ngài là đấng bảo tồn. Cô-lô-se đoạn 1 câu 17 câu gốc sáng hôm nay, Ngài có trước mọi vật và muôn vật đứng vững trong Ngài. Đức Chúa Trời tạo dựng ra những cái định luật thiên nhiên để mà gìn giữ cái sự tuần hoàn của vũ trụ hay là cái trái đất này. Trong những cái ngày bão lụt vừa qua vào ngày Chủ nhật, như là ngày Chủ nhật tuần trước, một số quý ông bà anh chị em ở trong trong cái gần Brazo River, một số thì là mandatory evacuation, một số gọi là voluntarily, coi như là tình nguyện để di tản. Và thời tiết lúc đó nói là cái cơn mưa nó quằn trở lại, đó là sẽ mưa thêm 25 inch. Mà nếu mà mưa 25 inch là Brazo River sẽ overbank, có nghĩa là nước lũ sẽ đi ra, là phải di tản, phải chạy, không chạy thì chết. Nhưng mà không biết trong cái sự tuần hoàn vũ trụ, mấy người thời tiết họ nói nóng bên này, gió bên kia xuống, tôi không hiểu gì hết trơn cái trời. Nhưng mà tôi biết rằng trong cái sự cầu nguyện Chúa đổi hướng đi qua bên Louisiana, tại nó chiều hôm đó nói là mưa sẽ còn xuống 9 inch, rồi tới 2-3 tiếng đồng hồ sau nó còn 1 inch. Mà mưa xuống 1 inch, tôi biết con cái Chúa trong cái vùng đó an toàn, không có cần phải di tản. Đó là cái sự kỳ diệu, bởi vì khi mà Chúa có trước mọi vật đứng vững trong Ngài, Chúa phán là xảy ra. Chúng ta không có thể nào giải thích được, mà ngay cả những người thời tiết khí tượng gì đó cũng không có giải thích được. Nhưng mà sau cái cơn bão tố thì cái bão lụt từ con người. Con cái Chúa phải di tản sau cái cơn bão tố, bởi vì hai cái đập Adik với là Barker nó mở nước ra, thành ra con cái Chúa phải di tản. Và ngay cả chiều hôm qua khi mà tôi xách ra thêm một con cái Chúa phải di tản. Con cái Chúa, có con cái Chúa, gia đình phải di tản vào thứ tư, rồi thứ năm, rồi thứ sáu, rồi tối hôm qua thứ bảy. Sau cơn bão tố, thời tiết rất là đẹp, mặt trời đi lên, cái con cà chua dì tạ, nước vô nhà, dì tạ. Thấy con mệt thấy không? Thành ra Chúa tạo lực những cái định luật thiên nhiên, bảo tồn cái sự sống. Nếu mà cái trái đất này nó nhích qua chút xíu, thì quý ông bà anh chị em đi ra khỏi cái trái đất này liền. Nếu mà không có cái sức hút của quả đất, mình bay không ngâm ngâm ngâm, cũng không có sống nổi. Mưa thuận gió hòa, nó nằm trong cái chương trình của Chúa cả, để bảo tồn sự sống của con người. Nhưng mà đôi khi chúng ta quên, chúng ta nghĩ rằng chúng ta tạo dựng, mình giỏi, mình tạo dựng sắp cả. Điểm thứ ba, Đức Chúa Trời là đấng chăm sóc. Lời của Chúa nói là Đức Chúa Va trên trời ngó xuống, nhìn thấy hết thảy con cái loài người. Ngài ngó xuống từ nơi ở của Ngài, xem xét hết thảy người trên thế gian. Ngài nắng lòng của mọi người, xem xét mọi việc của chúng nó. Rồi cái câu nói, chẳng có vua nào vì binh đông mà được cứu, người mạnh dạn cũng không bởi sức lực lớn lao mà được giải thoát. Nhờ ngựa cho được cứu ấy là vô ích, nó chẳng bởi sức mạnh lớn của nó mà giải cứu được ai. Để nói đến, nếu mà Chúa không có bảo toàn thì không có làm gì được cả. Cho chúng ta thấy hình ảnh Chúa nhìn thấy, Chúa xem xét và Chúa nắng lòng. Đức Chúa Trời nhìn chúng ta. Đôi khi chúng ta trong sự hạnh phúc, trong cái sự tốt lành, chúng ta quên. Và một số con cái Chúa tỉnh thức khi mà qua cái cơn hoạn nạn thử thách đó. Chúa nhìn thấy, Chúa biết đường chúng ta đi, Chúa biết bước đi trong lòng của chúng ta. Đức Chúa Trời là một Đức Chúa Trời quan tâm. Trong cái cơn bão tố đó thì quý ông bà anh chị em ơi, mới thấy rằng có sự hiện diện của Chúa. Trong cái cơn bão tố thì mới thấy được cái lòng người. Một con cá Chúa mà hôm qua chúng tôi đến giúp đỡ, lúc mà nước tới mắt cá thì kêu cứu phải làm sao? Nhà thờ có mở cửa hay là do đó để mà di tản hay không? Thì lúc đó mới nói phải chạy qua cái nhà cao hơn, nhà 2 tầng. Cái đó thứ 6, nước là vô rồi. Qua ngày thứ 7, cái nhà di tản tới cũng ngập luôn. Cũng ngập luôn. Mà người này có bầu 7 tháng, có đứa con mới có 5 tuổi rưỡi, gần 2 tuổi. Chồng không có mặt ở đó. Lúc đó biết kêu ai giờ? Chỉ biết kêu cầu Chúa. Kêu cầu mục sư, kêu đủ thứ hết cả. Kêu cầu bà mục sư, ông mục sư đủ thứ hết. Trong cái cơn bão tố đó, có làm gì được đâu. Mình còn đi ra nhà mình còn không được nữa. Mà nhà thờ đi tới cũng không được luôn. Thì chỉ biết cầu nguyện cùng Chúa mà thôi. Trong cái sự kêu cầu đó, cái Chúa gợi cái ghe tới, gõ cửa, kéo ra. Quý ông bà anh chị em phải nhớ rằng trong cái lúc đó là chưa có convention center, chưa có trại tị nạn, chưa có organized rescue, có nghĩa là những cái tổ chức để mà người tới. Chỉ những con người, họ có ghe, họ kéo vào, họ kéo ra. Nhưng mà không những thế thôi, khi mà đã ra rồi đó là coi như không có mưa bận ấy như vậy đó. Thì cái phải đi bộ khoảng chừng hơn dặm. Tại vì người ta ra tới, tới đây là lỗi được rồi, là cho đi xuống để họ chạy vô họ kéo người ra. Mà tưởng tượng con nít như vậy lội mà đi bộ trong nước đó đó, mưa lạnh 4-5 tiếng đồng hồ ra được cái chỗ khô, tức là tiệm Kroger, rồi lúc đó mới phối hiệp để mà trở về. Thì cái nào người đó làm chứng trở lại cái phép lạ Chúa. Thứ nhất, bây giờ cái định nghĩa về thiên sứ cánh bay con, thiên sứ là những người Chúa gửi tới để kéo ra. Cái phép lạ thứ hai nói là rõ ràng có Chúa. Đứa nhỏ nó đi trong mưa bão lạnh giá như vậy mà nó vừa đi nó vừa hát. Nó không có la hét khóc lóc. Mà nó đi bộ vừa đi vừa hát. Tại bang này có bầu mà. Cái đó là cái phép lạ. Phải chăng Chúa bao phủ cái em này để em hát trong cái sự vui vẻ. Rồi đến khi ra tới nơi rồi, tới chỗ bình an rồi rồi, nó không có bệnh. Lội bước không bệnh. Người con gái này có bầu 7 tháng cũng không bệnh. Và em bé này cũng không bệnh luôn. Đây là cái phép lạ. Chứ không phải phép lạ là sấm chớp đùng 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 đùng, chưởng bay bay, ánh sáng, rồi thiên sứ bay, không có. Thì cái người đó nhận thức được rằng thiên sứ là những người tới. Phép lạ là Chúa đi trong cơn bão tố như vậy mà em đó vừa đi vừa hát, vui vẻ. Tới nơi bình an rồi vẫn cười vui. Và không có bệnh. Phải chăng trong cái sự bảo toàn của Chúa là tuyệt vời như vậy? Đôi khi chúng ta phải chờ giống như là một cái gì đó, phải là rung rợn, chấn động rồi gì đó. Nhưng không. Những người thiên sứ của Chúa là những người con cái Chúa. Trong cái tình yêu thương, họ có những cái vật dụng mà có thể Chúa cho sử dụng được, họ sử dụng để cứu. Khi mà nghe những cái lời lập chứng vậy, tôi cảm động vô cùng. Cái giai đoạn chấn động khủng khiếp, cầu nguyện rồi, nó đã qua rồi. Cái sự làm lại tâm linh, cảm xúc, tâm thần, nó đã qua rồi. Bây giờ tới cái giai đoạn xây dựng. Xây dựng có nghĩa là clean up, sửa cửa, nhà cửa. Và ngày hôm qua khi tới là giúp một cái nhà đó đó, thì cái sự chấn động nó vẫn còn, tại vì phải để ý rằng họ có cần giúp mình nói không. Tại vì lúc đó bối rối, cái gì? Nhưng mà cảm ơn Chúa lấy giấy lên những cái người mà có thể có cái sự tổ chức. Quản trị là nói, ok, vô, làm cái này, clean cái này, dẹp cái này. Chứ nếu mà hỏi chủ nhà không biết gì hết. Còn bấn miếng khủng hoảng, không biết làm cái gì hết. Thành ra, hội thánh cần những cái người mà có thể tới, sắp đặt. Ok, nhóm số 1, dẹp rác, tẩy uế, liền, khiêng cái này ra, khiêng cái này vô. Chứ lúc đó không có nói nữa, chỉ làm thôi. Bởi vì chủ nhà, như vậy hôm qua, hỏi có cần gì không? À không. Rồi đến khi tỉnh táo rồi, tới coi nói chuyện rồi, thì cần đủ thứ hết. Tại vì đôi khi chúng ta là người tỉnh táo, ở ngoài chúng ta bước vô chúng ta mới thấy, họ trong đó là thấy đồ tùm lum tà la, nước quý xăm xăm lên. Và tạ ơn Chúa điều này. Hội thánh của Chúa là những con người. Chúa đặt để cái cơ sở hội thánh mà quý vị thấy cái hình mà mặt trời chiếu sáng đẹp như vậy đó, để mà nhắc nhở cái sự yêu thương của con cái Chúa. Khi chúng ta tụ họp lại nhau như thế này, đó là ân điển Chúa ban cho. Và để chúng ta có thể giúp đỡ những người khác. Tôi biết một số con cái Chúa đã tình nguyện tại George Brown Convention Center, Reliance Center, rồi những cái trại tị nạn khác rất là tốt. Nhưng mà đồng thời cũng phải nhớ rằng hội thánh chúng ta cũng có một số con cái Chúa cần giúp đỡ. Và một số người quen sẽ gửi check tới nhà thờ chúng ta. Và nói tôi cầu nguyện Chúa sẽ đề nghị với ban chấp hành của hội thánh ở đây sẽ có một cái quỹ gọi là quỹ cứu trợ. Và cái quỹ này chắc có thể mở từ 30 ngày tới 60 ngày để mà giúp đỡ con cái Chúa. Chúng ta biết rằng những con cái Chúa mà không có insurance thì họ apply FEMA. Có người nói FEMA sẽ cho 10.000, 20.000, 30.000 gì đó. Tôi không cần biết. Nhưng mà mình biết trong cái khẩn cấp như vậy đó, nếu mà cái nhà mà không sửa nó hôi, nó đủ thứ chuyện đó, thì nó, cái sự khôi phục nó sẽ lâu hơn. Và chúng ta có những cái việc cần phải làm. Một số các hội thánh kéo về là có thể là ghi trong list là cả 100 người mà tôi không nhận. Cái câu đầu tiên tôi hỏi làm được cái gì? Tôi nói tôi chỉ biết tới clean up. Tôi nói cảm ơn hội thánh chúng tôi rất là nhiều người clean up rồi. Tôi cần y tá. Tôi cần người có búa, có đinh, có cưa. Tại vì búa, đinh, cưa gì đó ra ngoài là không có mua được. Mà nếu mà tới thành phố này nhớ mang theo cái humidifier. Có con cái Chúa nói bây giờ em làm street rock xong xuôi rồi nhưng mà đi mướn humidifier ở Builder Square gì đó không có. Nhưng mà mướn ở Dallas có. Thành ra trên Dallas sẽ mang những cái máy đó tới để mà lấy cái humidifier ra. Street rock búa Houston không có. Thì những cái thành phố khác, những con cái Chúa tới đó, họ chỉ cái job của họ là chỉ mang street rock tới mà thôi. Drop đó để mà làm. Tại vì vật liệu không có thì không có làm được. Thành ra chúng ta cần cái sự hỗ trợ rất là nhiều. 13 người tới hội thánh chúng ta ở đây. Hội thánh chúng ta có rất là nhiều ghế bố. Tại mình là trung tâm tị nạn. Tôi lấy thử ra cái ghế bố rồi tôi nằm tôi lăn qua nó kêu cái ét. Tôi lăn lại nó kêu cái ét. Mà nếu mà tôi ngủ không được đó. Mà những người đó họ sẽ làm việc suốt ngày. Coi như là chiều hôm nay họ đã bắt đầu làm việc. Rồi họ làm việc suốt ngày thứ hai. Rồi có thể suốt ngày thứ ba. Mà họ ngủ không được đó. Thì không được. Thành ra quý ông bạn chị em có những cái airbed đó, tôi muốn họ phải ngủ ngon, làm suốt ngày. Và có những người thợ làm việc đó, làm suốt ngày, tới nhà thờ mình, ngủ ngon trên cái airbed. Thành ra cần 13 cái. Một số con cái Chúa đã mang tới 5-6 cái rồi, tạ ơn Chúa về điều đó. Họ đều có mang theo sleeping bag, có đủ thứ cả. Nhưng mà tôi muốn treat họ ngủ trên nệm. Nhưng mà về tới đây 8, 9, 10 giờ tối, tại 12 giờ đêm giấy nghiêng, về tới đây lăn ra là ngủ phải giường cho nó êm. Chứ không có ngủ sleeping bag, không có ngủ mà lăn qua nệm kêu cái ép, lăn trở lại kêu cái ép một cái nữa. Nếu mà người tị nạn đó thì họ ép giờ đó ngủ không được, thì có suốt ngày ở trong cái trại tị nạn họ ngủ lúc nào cũng được. Nhưng mà cái người làm việc đó thì giới nghiêm 12 giờ đêm, 10 giờ về, họ ngủ 5 giờ sáng hết giới nghiêm, họ đi làm tiếp. Thành ra có 5-6 tiếng đồng hồ giấc ngủ phải cho ngon. Đó là những cái nhu cầu mình có thể giúp đỡ. Một số người hỏi tiền bạc thì sao? Đừng có lo về cái vấn đề đó. Chúa sẽ bảo trợ. Mà đôi khi chúng ta nghĩ rằng chuyện bạc trăm, nhưng mà Chúa cho chuyện bạc ngàn. Và Chúa bảo trợ để cho con cái Chúa trong hội thánh và những con cái Chúa khác này qua cái cơn hoạn nạn. Rồi lúc đó muốn tính chuyện phi ma, cái gì đó là cái đó tính sao? À, một số con cái Chúa hôm qua rồi là đồ trong nhà là phải giục hết. Sắm lại không là thấy cũng mệt rồi. Nhưng mà cái giai đoạn recovery, tức là step number thứ hai đó, nó phải xảy ra. Và đó, sau cái giờ nhóm này, thì những con cái Chúa, tôi đề nghị là hội thánh chúng ta có 3 người trong ban điều hành. Ông Đặng Vĩnh Nhơn, ông La Văn Đức và ông Phan Đắc Minh Tâm. Rồi cái người số 4, standby, là ông Hạnh. Tức là 4 người trong cái ban điều hành. Thì ông Hạnh là coi như là đang standby đó. Ngồi lại với nhau các con của Chúa cho ý kiến để có thể phối hợp trong cái giai đoạn 2. Tôi và nhà tôi, một số con cái Chúa đã làm xong cái giai đoạn 1. Chú trọng nhiều về cảm xúc, tâm thần và tâm linh. Và tôi muốn tiếp tục trong cái vấn đề giúp đỡ con cái Chúa về phần đó. Nhưng mà trong cái step số 2, recovery, có nghĩa là construction, phối hợp này đó, thì quý con cái Chúa nhớ liên lạc với 3 người trong ban điều hành để cùng làm việc chung với nhau. Sở dĩ phải 3 người, không phải là 1 người, tại vì ai cũng bận rộn, ai cũng phải đi làm hết. Có người có làm thì giờ này để mà phối hợp với nhau, cùng nhau làm việc. Như vậy, Đức Chúa Trời là một đấng sáng tạo, Ngài là đấng tạo dựng, Ngài là đấng bảo toàn, Ngài là đấng chăm sóc. Và xin hội thánh đồng đứng lên, chúng ta cùng nhau đọc chung cái câu này. Ngài có trước muôn vật, và muôn vật đứng vững trong Ngài. Và xin chúng ta hướng lòng về Chúa, tôi xin cầu nguyện. Cái lạy Chúa Giêsu Christ của chúng con, lời của Chúa sáng hôm nay nhắc nhở chúng con, trong mọi sự xảy ra, trong cơn bão tố hay là sau cơn bão tố, đều có bàn tay của Chúa làm việc. Chúng con tạ ơn Chúa, bởi vì qua cơn bão tố nhiều con cái Chúa đã làm chứng trở lại sự tuyệt vời của sự bảo tồn cũng như sự quan phòng của Chúa. Chúng con tạ ơn Chúa về điều này, bởi vì Chúa gìn giữ con cái Chúa trong cơn hoạn nạn và trong suốt những ngày qua, và đồng thời cho cơ sở hội thánh của Chúa ở đây. Con cầu nguyện rằng trong những ngày sắp tới đây, khi chúng con đi qua bước thứ hai là xây dựng lại những ngôi nhà, xin chúng con có tâm tình, có sự năng đổ và có sự thông hiểu để cùng nhau làm việc Chúa, để qua đó con cái Chúa thấy được rằng mỗi con cái Chúa trong hội thánh này có tình yêu của Chúa. Và xin Chúa cũng dùng những con cái Chúa không có những cái skill hay là không có những cái khả năng mà dùng được trong giai đoạn này, thì cũng có thể tới tình nguyện tại những cái cơ quan tị nạn, Brown Convention Center, Reliant hay là những chỗ khác, để có thể góp phần trong sự giúp đỡ đồng bào đang tản lạc. Sau giờ này chúng con sẽ ăn uống thông công với nhau. Nguyện Chúa dùng đồ ăn để bồi bổ sức khỏe chúng con. Khi chúng con ăn, khi chúng con uống, khi chúng con nói chuyện với nhau, lời của Chúa nhắc nhở chúng con vui vẻ, thật thà với nhau. Chúa cũng ở cùng con cái Chúa sáng hôm nay không đến đền thờ của Chúa được. Và Chúa cũng ở cùng con cái Chúa sáng hôm nay cũng đang có những sự dằn vặt trong tâm thần và tâm linh trong cơn thử thách vừa qua. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả tệ trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thông công của Đức Thánh Linh ở cùng hội thánh của Ngài, từ nay cho đến ngày Chúa Giêsu Christ trở lại. Amen.